Cuộc sống con người được diễn tiến ở trong thời gian, và thời gian lại được phân chia trước và sau, khi trước lúc sau. Rồi đời sống con người cũng được trải dài trong không gian, và không gian thì lại được định vị cũng trước và sau. Có những cái trước cũng không liên hệ với cái sau, nhưng mà phần đông, phần nhiều, có những cái trước và cái sau cũng có mối liên hệ kháng khít, tạo nên một tiến trình, tạo nên một con đường, tạo nên một hành trình. Hai bài đọc chúng ta vừa nghe hôm nay đó, cho chúng ta cái ý tưởng trước và sau, và cái trước cái sau liên hệ với nhau, và cái nào có giá trị hơn. Xin được chia sẻ ý tưởng trước và sau. Thứ nhất, trước và sau trong con đường hành thiện. Ngôn sứ Ezekiel vừa thuật lại cho chúng ta lời của Chúa về hai trường hợp liên quan đến trước và sau. Trường hợp thứ nhất, Chúa nói, nếu kẻ gian ác từ bỏ tội lỗi mình đã phạm mà thi hành điều chính trực công minh thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Nó sẽ được sống vì thi hành lẽ công minh. Như vậy, khi Chúa nói điều này, trước đó và sau này, trước đó là kẻ gian ác và sau này là thực thi điều công chính. Cái trước cái sau này cho chúng ta thấy là hình ảnh của một người, như cha tổ phổ biến Đức Thuận đã dùng cái thuật ngữ, đó là trước không phải, sau phải. Thế thì qua cái điều này chúng ta thấy là cái giá trị của sự hoán cải và giá trị của sự canh tân. Chỉ có hoán cải và canh tân cho người ta biết được và chúng ta sống được cái sau tốt hơn cái trước. Rồi trường hợp thứ hai, Chúa nói, nếu người công chính từ bỏ đường công chính, lẽ công chính của mình mà đi theo thói kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm, nó thế nào sống được ra sao? Nó phải chết. Trong trường hợp này, chúng ta thấy cái trước và cái sau. Cái trước là công chính, cái sau là bất chính, là gian ác. Và chúng ta có thể nói trước là tốt, sau là tội. Ở đây chúng ta thấy cái nguy cơ của sự buông thả. Buông thả điều, buông đi, bỏ đi, thả đi cái điều công chính, con đường công chính mà mình đã đi theo. Cái trước cái sau mà chúng ta vừa nghe ngôn sứ Ezekiel thuật lại lời của Chúa nói đến điều gì? Nói đến rằng cái đích điểm là quan trọng, cái phía sau là quan trọng hơn cái trước. Nếu khởi điểm là tốt nhưng đích điểm lại là xấu thì rất nguy cơ. Trồng một cây tốt mà lại không sinh hoa trái, không trổ sinh cái kết quả thì đương nhiên không có giá trị. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Và đời sống của chúng ta sống trong mùa chay này cũng mời gọi chúng ta, như Thánh Phaolô nói, là quên đi chặng đường trước để lao mình tới đích. Philippe chương 3 câu 13 đến 14. Điều này cho chúng ta thấy rằng hãy chạy, hãy tiến bước. Rồi cái thứ hai, trước và sau trên con đường công chính hóa. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời đâu. Khi Chúa Giêsu đặt cái so sánh hơn, cái từ hơn đó, ngầm ý tưởng gì? Trước đó thì không bằng, sau này thì hơn. Thế thì cái hơn phải có giá trị, nó ở cái sau. Anh em thấy luật xưa nói rằng, và đây Thầy nói cho anh em, xưa và nay. Ở đây chúng ta thấy có hai cái thực tài. Thực tài thứ nhất đó là con đường công chính hóa bởi lề luật, không được giết người. Luật quy định cái chuyện lớn là không được giết người rõ ràng. Đó là xưa, Và cái lớn hơn sự công chính ngày nay là cái gì? Có lẽ nó nhỏ hơn cái giết người, nói xấu anh em, phỉ báng anh em, vân vân, có những lời mà xấu xa với anh em. Nghĩa là cái sau này nó không phải dựa trên lề luật mà dựa trên sự bén nhạy của con tim, của tình yêu. Xúc phạm đến anh chị em mình qua lời nói, nó nặng, còn nặng hơn chuyện giết người bởi lề luật. Tại đây là cái nhạy bén của con tim. Cho nên sự công chính cái sau này phải có giá trị hơn cái trước. Rồi cái thực tại thứ hai, Chúa Giêsu nói, anh em xưa nghe nói rằng, nay Thầy nói rằng, nghĩa là có Mô-xê ngày xưa và Mô-xê mới này. Ông Mô-xê và Chúa Giêsu. Thế thì bây giờ cái tiêu chuẩn để sống công chính, theo con đường công chính là phải gắn bó với ai? Gắn bó với Chúa Giêsu hơn Mô-xê. Ở đây có người lớn hơn Mô-xê nữa kìa. Thế thì cái sau này, cái hơn này phải gắn bó với cái lớn hơn, đó là Chúa Giêsu. Chúa chính là sự công chính và là tác nhân sự công chính, và chính Chúa là ân sủng. Như Thánh Gioan đã viết trong lời tựa của Tin Mừng của Ngài, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Kitô mà có. Đây là thời thi ân, đây là ngày cứu độ, là bởi Chúa Giêsu. Như Thánh Phaolô đã nói, sự công chính, con đường công chính không phải giữ lề luật mà là niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Thế buổi chay mời gọi chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu, học biết Chúa Giêsu Kitô, đi vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô và được đồng hình đồng hóa với Chúa như thế mới là sự công chính lớn hơn sự công chính của kinh sư và pha-ri-siêu. Cái sau phải có giá trị hơn cái trước. Và rồi điểm thứ ba, chúng ta đưa ra một hệ luận, đó phải là hơn thế nữa. Đời của chúng ta phải hơn thế nữa. Người ta thường nói hôm nay phải hơn hôm qua và ngày mai phải hơn hôm nay. Đó mới là một tiến trình, đó một là sự vươn lên, đó là một sự vượt thắng. Cái trước cái sau đặt cho chúng ta sự phấn đấu, sự vươn lên. Trước khi khấn và sau khi khấn, chúng ta thử thẩm định xem sao. Trước khi vào dòng và sau khi vào dòng. Rồi trước khi chúng ta sống một cái quyết định nào trong đời sống của chúng ta, cái sau có giá trị hơn không? Có tốt hơn không? Trên con đường hoàn thiện của chúng ta, chúng ta phải nhủ lòng chúng ta trong mùa chay này, hơn thế nữa. Như Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói với những người đến với ông, đừng có ảo tưởng rằng mình là con cái Abraham. Hãy trổ sinh hoa trái xứng với lòng thống hối. Mùa chay mời gọi chúng ta phải tiến lên chứ không phải dừng bước. Ăn chay để nhẹ hơn để tiến lên. Bố thí để đến với người khác để tiến lên. Sống cầu nguyện để vượt lên. Cho nên chúng ta phải khát khao để chúng ta hơn thế nữa. Hiền lành hơn thế nữa. Yêu thương hơn thế nữa. Cầu nguyện hơn thế nữa. Và chắc chắn thánh thiện hơn thế nữa.